Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 61 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 21. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Từ câu 14 đến câu 15. Ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nó được bày tỏ ra giữa thế gian cách rõ ràng qua sự kiện đặc biệt chia đôi dòng lịch sử nhân loại, chính là sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người. Trong đêm ấy, từ trời cao có muôn vàng thiên sứ cất vang giai điệu thần ca: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 14, đó là tin mừng mà sứ đồ Phao-lô đã đón nhận, để rồi cuộc đời của ông đã kinh nghiệm được ơn tha tội cùng sự biến đổi lạ lùng trong đời sống của mình. Từ một người sống trong tội lỗi, đầy lòng hận thù những cơ đốc nhân, đã trở nên con của Đức Chúa Trời, đầy lòng yêu thương đối với mọi người, đồng thời dâng trọn đời sống của mình làm chứng nhân cho Chúa. Trở lại với lời chứng của sứ đồ Phaolô trong phần tiếp theo của câu 15, để chúng ta tiếp tục nhận thấy rõ ràng về ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu đã được bày tỏ giữa thế gian thế nào. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Để cứu vớt kẻ có tội, cụm từ này bày tỏ cho chúng ta nhận thấy mục đích giáng sinh của Chúa cứu thế Giêsu rất rõ ràng, và đó chính là kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho toàn thể nhân loại. Dù loài người có nhận biết để nghênh đón vua trời giáng thế hay không, dù dân Do Thái nói riêng cũng như mọi dân tộc lúc bấy giờ có mở lòng đón nhận ân cứu rỗi của Chúa hay không, thì Chúa cứu thế Giêsu cũng đã chủ động đến thế gian để chịu đóng đinh trên thập tự giá với mục đích tối hậu, đó là cứu vớt kẻ có tội. Lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 và câu 36 mô tả rất rõ ràng về ý nghĩa đó. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh mục đích giáng sinh của Chúa cứu thế Giêsu để làm chứng về kinh nghiệm Chúa cứu vớt ông là tội nhân hàng đầu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu giáng sinh không chỉ để cứu vớt riêng tội nhân sao lơ, hoặc chỉ để cứu rỗi dân Do Thái hay giới hạn một số đối tượng nào đó mà thôi, nhưng Chúa đã đến trong thế gian để ban sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Vì sao cả nhân loại cần phải được cứu? Vì lời Kinh Thánh đã bày tỏ rõ ràng về thực trạng của nhân loại, hết thảy đều là tội nhân vốn đã bị ảnh hưởng nguyên tội từ tổ phụ Adam. Và từ đó, nọc độc của tội lỗi đã khiến cho cả loài người chẳng còn một ai được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đã khẳng định trong thư Roma rằng, cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Theo thư Roma chương 5 câu 12. Và bởi đó, cả nhân loại không có ai được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Theo thư Roma chương 3 câu 10. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa lời chứng của sứ đồ Phaolô, Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Chúng ta cần nhìn lại một vài công việc Chúa Giêsu đã làm với tội nhân so với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, thì các thầy thông giáo, người Pha-ri-si tự cho mình là người thuộc tầng lớp cao trọng và thánh thiện trong xã hội. Đối tượng họ tiếp xúc phải là những người cùng đẳng cấp, bằng không thì họ lánh xa không giao thiệp. Nhất là những người bị họ đánh giá là xấu xa tội lỗi theo tiêu chuẩn của họ, thì họ không thể nào được chấp nhận, chứ nói chi là tiếp xúc. Những người ấy bị những lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ loại khỏi đền thờ. Và như thế, mặc nhiên là không cho họ có cơ hội được cứu. Thế nhưng, khi Chúa Giêsu đến thế gian để thi hành chương trình cứu rỗi, thì Ngài chẳng có sự phân biệt gì hết đối với những đối tượng như thế. Khi bị sự phàn nàn và bắt bẻ của những thầy thông giáo, thì Chúa Giêsu đã khẳng định cách mạnh mẽ về mục đích đến thế gian của Ngài qua câu chuyện Chúa và môn đồ dự tiệc tại nhà ông Ma-thi-ơ như sau. Đức Chúa Giêsu đương ngồi ăn tại nhà Lê-vi. Có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài, vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng, người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Đức Chúa Giêsu nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng, chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Theo Phúc Âm Mát, chương 2, từ câu 15 đến câu 17. Chúa Giêsu hoàn toàn không chấp nhận hay dung túng tội lỗi. Tuy nhiên, qua lời giải thích của Ngài với các thầy thông giáo dòng Pha-ri-si, cho chúng ta thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa mục đích của Chúa cứu thế Giêsu với những lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ. Chúa Giêsu không phải đến thế gian để khẳng định mình là một rabbi tài giỏi nhất mà người Do Thái cần phải tôn trọng. nhưng Ngài đến để tìm và cứu những tội nhân đang ở dưới ách nô lệ của tội lỗi, nhằm giải thoát họ ra khỏi thảm trạng bị đùa đến sự chết, bằng cách giúp họ nhận biết tội lỗi, ăn năn tội lỗi, từ bỏ con đường sai mà quay trở lại với Đức Chúa Trời. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô đã làm chứng với học trò mình là ông Ti-mô-thê rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Và chỉ những ai nhận biết mình là người có tội thì mới có thể nhận được sự cứu vớt linh hồn của Chúa Giê-xu mà thôi. Bài học áp dụng. Một trong những sự lừa dối mà ma quỷ đã vây phủ trong tâm trí con người, đó chính là không ai tự nhìn biết, hay nói cách khác hơn là không ai chịu đối diện với thực trạng đời sống của mình để nhìn biết mình là con người tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Trong khi lời Thánh Kinh đã khẳng định rằng hết thảy mọi người đều đã phạm tội và hết thảy đều phải gánh chịu hình phạt là sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Những triết lý và tôn giáo đời này do con người nghĩ ra sẽ càng tạo nên một vỏ bọc làm che khuất lòng và trí của tội nhân càng hơn trong việc nhận biết tội lỗi của chính mình, và cũng không thể nhận biết được sự chối lỗi của tinh lành cứu rỗi của Đấng Christ. Đó chính là nỗ lực rất lớn mà ma quỷ tiếp tục nhấn chìm con người trong màn đêm tối tăm của tội lỗi. Thế nhưng tạ ơn Chúa, trong hoàn cảnh vô vọng đó thì Đức Chúa Trời đã từ trời giáng thế làm người để hoàn tất chương trình cứu rỗi qua sự chết đền tội cho nhân loại trên thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu. Để rồi hễ ai bằng lòng ăn năn tội lỗi, tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Chúa thì sẽ nhận hưởng được ơn tha tội của Đức Chúa Trời. Ngài xưng là công bình và nhận chúng ta làm con, đồng thời ban cho sự sống đời đời nơi thiên quốc. Như lời làm chứng trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15 của sứ đồ Phao-lô, người đã tiếp nhận ân cứu rỗi đó cho cuộc đời mình. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Bạn đã thật sự nhận được ơn cứu rỗi của Chúa hay chưa? Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 62 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay bơi ăn điên vui cánh đời hoài, diều bay.